phản ứng của giáo quyền, đền thánh Đức Bà La Salette và phần còn lại trong cuộc đời của hai trẻ mục đồng. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi được trông thấy Đức Mẹ hiện ra ngồi khóc và được Đức Mẹ ban sứ điệp ngày 19 tháng 9 năm 1846 tại La Salette, hai bé mục đồng Melanie Calvat và Maximin Giraud đã kể lại cho hai ông chủ của các em là ông Baptiste Pra và ông Pierre Selme nghe chuyện đã xảy ra. Tiếp đến, cậu Maximin Giraud bị ông thị trưởng Pierre Peytac hỏi cung ngày 21 tháng 9 năm 1846. Hai trẻ mục đồng cũng kể cho cha xứ Louis Perrin nghe. Cha xứ kể lại cho giáo dân nghe trong bài giảng thánh lễ, và ngày 4 tháng 10, ngài cũng báo cho linh mục trưởng là cha Pierre Melain biết. Chuyện Đức Mẹ hiện ra lan truyền nhanh chóng trong xứ. Hai trẻ mục đồng đã bị nhiều linh mục hỏi cung sau đó. Trong tháng 10 năm 1846 bởi cha Mathieu Cat, linh mục giáo phận, vào ngày 2 năm sau tới phiên linh mục François Lagier, một linh mục rất rành thổ ngữ địa phương. Ông Jean-Maximin Giraud, cha của Maximin là người không sống đạo, đã hoán cải ngày 8 tháng 11. Cuộc hành hương đầu tiên đã được tổ chức ngày 24 tháng 11 do chính hai trẻ mục đồng hướng dẫn. Ngày 16 tháng 4 năm 1847, hai em lại bị thẩm phán tỉnh Grenoble là ông Frédéric Joseph Long hỏi cung. Chính trong ngày này đã xảy ra phép lạ khỏi bệnh liên quan tới nữ tu Claire Peyron sống tại Avignon. Ngày 29 tháng 5, hai em lại bị cha Pierre Lambert hỏi cung. Ngày 31 tháng 5 năm 1847, đã có 5.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương và một cây thánh giá đã được dựng lên trên núi. Ngày 22 tháng 7, Đức cha Clément Villecourt, giám mục La Rochelle, đi hành hương La Salette và hỏi cung Maxime và Melanie. Ngày 15 tháng 8, lại xảy ra một vụ lành bệnh khác liên quan tới Melanie Gamon sống tại Corps, nhưng phép lạ được giữ kín. Ngày 19 tháng 9 năm 1851, Đức cha Philibert de Bruyère, giám mục Grenoble, công bố xác lệnh viết như sau: Chúng tôi xét rằng việc Đức Bà hiện ra với hai trẻ mục đồng ngày 19 tháng 9 năm 1846 trên một ngọn núi thuộc dãy Alpes trong giáo xứ La Salette, tùy thuộc vùng Corps, mang theo trong chính nó tất cả các đặc tính của sự thật, và các tín hữu đã xây dựng các lý do để tin vào sự hiện ra một cách không thể nghi ngờ được và chắc chắn. Sắc lệnh nhìn nhận của Đức Giám mục Grenoble có tiếng vang rất lớn. Nhiều giám mục cho đọc sắc lệnh trong các giáo xứ thuộc giáo phận của mình. Báo chí thì chia ra làm hai phe phò và chống. Sắc lệnh cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và đặc biệt được đăng tải trên tờ Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 4 tháng 6 năm 1852. Tòa giám mục Grenoble đã nhận được nhiều thư chúc mừng, nhưng kinh nghiệm và sự bén nhạy mục vụ của Đức cha Philibert không ngừng ở đó. Ngày 1 tháng 5 năm 1852, Đức cha công bố một thư chính thức, trong đó ngài quyết định xây đền thánh trên núi La Salette kính Đức Mẹ và thành lập một nhóm thừa sai giáo phận có tên gọi là các thừa sai của Đức Bà La Salette. Nhưng Đức cha viết thêm, Đức Bà đã hiện ra tại La Salette cho toàn thế giới. Ai có thể nghi ngờ được điều ấy? Tương lai đã xác nhận và vượt xa các chờ mong ấy. Người ta có thể nói rằng Melanie và Maxime đã hoàn thành sứ điệp của mình. Ngày 19 tháng 9 năm 1855, Đức cha Ginouillac, tân giám mục Grenoble, bổ túc tình hình như sau. Sứ mệnh của các em đã kết thúc, giờ đây bắt đầu sứ mệnh của giáo hội. Từ đó tới nay, sau 170 năm, đã có biết bao nhiêu tín hữu nam nữ tìm thấy trong sứ điệp của La Salette con đường hoán cải, việc đào sâu đức tin, năng động cho cuộc sống thường ngày, cũng như các lý do cho việc dấn thân với và trong Chúa Kitô, trong việc phục vụ con người. Đền thánh Đức Bà La Salette nằm trên độ cao 1.800 mét, được xây theo kiểu Tân Roman, có các phòng ốc rộng rãi để tiếp đón tín hữu và du khách hành hương đến từ khắp nơi trong nước Pháp, cũng như từ các nước Âu Châu và trên thế giới. Đền thánh cách xa làng gần nhất 14 cây số. Vương cung Thánh đường Đức Bà La Salette đã được bắt đầu năm 1852 và hoàn thành năm 1865 và được tuyên bố là tiểu vương cung Thánh đường năm 1879. Đây là một nhà thờ rộng lớn có kiểu kiến trúc khắc khổ với hai tháp chuông đồ sộ. Bên trong có hai hàng cột kiểu Byzantine nâng đỡ mái tròn. Trên cung thánh có một bức khảm đá màu mosaic diễn tả cảnh Đức Mẹ ngồi khóc, sứ điệp của Đức Mẹ và cảnh Đức Mẹ ra đi. Tiểu vương cung thánh đường cũng bao gồm một viện bảo tàng nhỏ kể lại lịch sử Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Bên ngoài vương cung thánh đường, tín hữu hành hương có thể theo một lối đi có trang hoàng các tượng bằng đồng dẫn tới nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Nơi từ năm 1861 tới 1879, đền thánh đã được xây cất. Thánh giá La Salette là thánh giá Đức Mẹ đeo trên cổ, theo lời kể của Maxime và Melanie. Giữa cánh ngang của thánh giá có một cái búa và các kìm, dưới chân thánh giá có một chiếc sọ với hai xương ống chân chéo nhau. Chiếc búa tượng trưng cho kẻ tội lỗi đóng đanh Chúa Giêsu vào thập giá với các tội lỗi của mình. Các chiếc kìm biểu tượng cho các Kitô hữu tìm cách nhổ các đinh của thập giá qua cuộc sống thánh thiện và lòng trung thành với Chúa. Chiếc sọ với các xương ống chân chéo nhau diễn tả cái chết không thể tránh được đối với con người nhằm nhắc nhớ sự cấp thiết của ơn cứu độ. Toàn đền thánh Đức Bà La Salette được giáo phận Grenoble giao cho Hiệp hội Hành hương La Salette trông coi. Các thừa sai và các nữ tu Đức Bà La Salette bảo đảm việc linh hoạt và tổ chức các chương trình cho tín hữu hành hương với sự cộng tác của các linh mục tuyên úy, giáo phận và dòng tu, cũng như các nữ tu và giáo dân. Ba năm sau biến cố được trông thấy Đức Mẹ hiện ra, Maximai mất người em cùng cha khác mẹ, mẹ kế là bà Marie Cuoc và cha là ông Germain Giraud. Maximai được giao cho người cậu Templier nuôi. Tại trường học, chú bé không tiến triển được bao nhiêu. Nữ tu bề trên Tecla gọi chú bé là thằng bé động đậy trọn đời. Một người tự xưng là con của vua Louis XVI muốn lợi dụng Maxime cho các mưu toan chính trị của ông. Mặc dù cha sở Corps và đức giám mục Grenoble cấm, những người này dẫn Maxime tới Arx để gặp cha sở Jean-Marie Vianney. Tuy không thích ở với các nhân vật này, nhưng Maxime lợi dụng dịp tốt để chu du đó đây một chút. Họ được cha phó là Raymond tiếp đón, nhưng cha Raymond lập tức nói vụ hiện ra tại La Salette là lừa đảo và Maxime là đứa bé nói dối. Sáng ngày 25 tháng 9 năm 1850, Maxime gặp cha Vianney hai lần. Kết quả là trong vài năm sau đó, cha Vianney không ngừng nghi ngờ và khổ đau. Còn Maxime thì lang thang hết nơi này sang nơi khác, từ tiểu chủng viện Grenoble tới Roma, từ trường Tonnerre cho tới Petit-Jouy gần Versailles và Paris. Sau đó, anh làm việc trong một nhà hưu dưỡng, rồi là sinh viên y khoa thi rớt, làm việc trong một tiệm bán thuốc Tây, đầu quân trong đội lính của tòa thánh, rồi bỏ ngang trở về Paris. Anh tranh luận với báo Đời Sống Paris khi nhật báo này chỉ trích biến cố Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Năm 1866, Maxime cho phát hành cuốn sách nhỏ Lời Thú Nhận Đức Tin Của Tôi Vào Sự Hiện Ra Của Đức Bà La Salette. Tiếp đến, anh hợp tác với một người buôn rượu mạnh lợi dụng danh tiếng của anh để buôn bán. Trong chiến tranh năm 1870, Maxime đầu quân tại Grenoble và sau cùng trở về Corps và sống nghèo cùng với hai ông bà ân nhân Jourdain. Tháng 9 năm 1874, anh lên đền Thánh Đức Bà và kể lại cho tín hữu nghe biến cố Đức Mẹ hiện ra hồi năm 1846. Ngày 2 tháng 2 năm 1875, anh đến nhà thờ giáo xứ lần cuối cùng. Ngày 1 tháng 3 cùng năm, anh nhận của ăn đàng và qua đời 5 phút sau đó khi chưa đầy 40 tuổi. Ước muốn cuối cùng anh viết trong di chúc là dâng trái tim cho Đức Bà La Salette. Tôi tin vững vàng cả với giá máu của tôi vào việc hiện ra của Đức Rất Thánh Trinh Nữ trên núi Thánh La Salette ngày 19 tháng 9 năm 1846. Việc hiện ra mà tôi đã bênh vực với lời nói, viết và khổ đau. Với các tâm tình này, tôi xin dâng quả tim tôi cho Đức Bà La Salette. xác anh yên nghỉ trong nghĩa trang làng Corps, nhưng quả tim của anh được giữ trong vương cung thánh đường cạnh giàn đại phong cầm. Còn chị Melanie thì gia nhập dòng chúa quan phòng ở Corps, là thỉnh sinh rồi tập sinh, được mọi người chú ý và thăm viếng. Nhưng Đức Giám mục Grenoble không cho phép chị khấn để tập cho chị biết sống khiêm nhường và đơn sơ. Rất tiếc, chị nghe lời những người bất an và bệnh hoạn thấm nhuần các lời tiên tri dân gian và các lý thuyết giả thần bí và khải huyền. Chị nói và viết những điều không đúng với các lời Đức Mẹ đã nói tại La Salette, mà chỉ diễn tả các tước đoạt phải chịu thời thơ ấu. Ngay từ năm 1854, Đức cha Gignac đã viết, các lời tiên đoán được gán cho chị Melanie không có nền tảng, không quan trọng liên quan tới sự kiện của La Salette. Chúng sau sự kiện ấy và không liên quan gì tới nó. Rất tiếc chị Melanie đã tiếp tục phổ biến các lời tiên tri của mình, được ông Léon Ploy dàn dựng và tạo ra cả một trào lưu Melanie, nhưng chỉ là các khẳng định riêng của chị, không liên quan gì tới biến cố La Salette và sự thật đức tin của giáo hội. Năm 1851, một linh mục người Anh đem chị sang Anh Quốc. Chị gia nhập dòng kín cát minh Darlington, nhưng ra khỏi dòng năm 1860. Sau đó chị thử gia nhập dòng các nữ tu thương xót Marseille, sống trong nhà của dòng bên Hy Lạp, rồi dòng cát minh Marseille. Tiếp đến chị sang Italia sống tại Castellammare Sabbia gần Napoli trong vòng 17 năm, viết các bí mật và một luật dòng mà chị muốn thành lập. Tòa Thánh khuyến cáo giám mục sở tại cấm không cho các loại in ấn này lưu hành. Chị tiếp tục tìm kiếm các đồng minh cho phép in ấn các tài liệu của mình. Sau một thời gian lang thang bên Pháp, năm 1892, chị trở về Italia sống tại Lecce và viết một cuốn sách tự thuật được tiểu thuyết hóa và chứa đựng các điều thần bí giả, các bóng ma và ảo tưởng của các người chị tiếp xúc, chứ không liên quan gì tới biến cố La Salette. Sau cùng chị sống tại Altamura, tỉnh Bari, Nam Italia và qua đời tại đây ngày 14 tháng 12 năm 1940.